Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thank you. sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cung kính bái bạch trên chuyên môn thiền đức, kính bạch thầy giảng sư. Hôm nay là ngày 17 tháng 11 năm Giáp Ngọ, nhân nghĩa Đức Phật A Di Đà. Với chí nguyện hoằng pháp như gia dụng đời sau di bổn đoàn, mặc dầu bận nhiều Phật sự thanh niên, nhưng thầy giảng sư đã từng đi ngay mẫn đáp lời thỉnh mời của ban tổ chức. Chúng con về đây để ban bố thời pháp biểu sáng hôm nay, nhân nghiệp nghĩa Đức Phật A Di Đà tại thịnh nghiệp đạo tràng niệm Phật chùa Tiên Châu, thành phố Mỹ Tho. Kính bạch thiên công đức, kính thưa quý vị chị, hiện diện trên pháp tòa là thầy Nhận Tây, một vị dịch giả dịch nhiều kinh của ngài Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Thông, một vị danh tăng trên thế giới. Hôm nay có nhân duyên làm rất lớn, thầy đã đáp lời mời của ban tổ chức về đây để ban bố thời pháp biểu sáng hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu đến với đạo tràng thầy giảng sư Vọng Tây. Nam mô A Di Đà Phật. Xin mời quý Phật tử hành giả đầu hồn để thính pháp. Chúng con xin cung kính pháp âm của thầy. Nam mô A Di Đà Phật.
Kính lạy đấng là ban giáo chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Kính lạy chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng. Và xin kính chào tất cả các đồng tu có mặt trong buổi chia sẻ hôm nay. A Di Đà Phật. Nhất tâm quán lễ Tịnh Tông sơ tổ, dị điểm dĩ niệm Phật tâm, nhập vô sanh nhận, đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương tục, bất giả phương tiện, tự đắc tâm khai, nhập tam ma địa, cư vi đệ nhất, giữ quán thế âm, hiện cư thử giới, tác đại lợi lạc, ưu niệm Phật chúng sanh, nhiếp thụ bất xả, linh ly tam đồ, đắc vô thượng lực, vô biên quang chí thân, đại thế chí Bồ Tát. Vừa rồi đây là một câu ở trong Vạn Đức Hồng Danh của ngài Hạ Liên Cư, ngài trích dẫn trong kinh Vô Lượng Thọ. Đây là câu tán thán vị sơ tổ Tịnh Tông chính là Bồ Tát Đại Thế Chí. Bồ Tát Quán Thế Âm có duyên với chúng sanh ở thế giới Ta Bà, còn Bồ Tát Đại Thế Chí là có duyên với chúng sanh trong hư không pháp giới. Ngài là người mà trong kinh nói đề xướng tịnh độ cách niệm Phật, dùng cách gom nhiếp sáu căn, tịnh niệm liên tục. Cho nên tổ Huệ Diễn là sơ tổ ở cái thế giới Ta Bà của chúng ta. Nhưng tổ sơ tổ của tịnh độ ở trong hư không pháp giới chính là Bồ Tát Đại Thế Chí. Ngài dạy chúng ta phương pháp niệm Phật rất đơn giản, gom nhiếp sáu căn, tịnh niệm liên tục, bất giả phương tiện, tự đắc tâm khai, nhập tam ma địa. Từ ở cái nơi một câu A Di Đà Phật này mà chuyên nhất thì tự khắc vào được tam ma địa. Cũng có thể nói dễ hiểu là tự có thể khai được cái Phật tánh Mà ở trong thiền tông thì gọi là minh tâm kiến tánh. Ở tịnh độ của chúng ta thì gọi là nhất tâm bất loạn. Không cần một phương tiện nào khác hơn ngoài một cái sự hành trì chuyên nhất, một câu A Di Đà Phật. Đây là kinh sách. Người ta nói có sách mắt có chứng, để cho đồng tu tịnh độ chúng ta hiểu rằng một câu A Di Đà Phật của chúng ta đang niệm không kém chút nào, không hề thua thiệt một pháp môn nào. Nếu mà pháp môn thấp kém thì Thích Ca Mâu Ni Phật sẽ không vì chúng ta mà khai thị, mà nhắc nhở, mà ân cần. Như trong cái cuốn này, trong 32 lễ này, vì hôm nay tôi không có thời gian nên tôi không có thể giảng hết được. Nhưng trong cái câu đầu tiên mà hôm trước tôi đã đọc, nhất tâm quán lễ Ta Bà giáo chủ cũ giới đạo sư Như Lai Thế Tôn, ư ngũ trượt thế nhật bát tướng thành đạo, hưng đại bi bẩm hữu tình diễn từ biện, thọ pháp nhãn độ ác thú, khai thiện môn tuyên thuyết dị hành năng tính chi pháp. Thích Ca Mâu Ni Phật đến thế gian này là thầy của chính giới, chính cõi, là Như Lai Thế Tôn của chính cõi, ở nơi đời ngũ trượt ác thế của chúng ta mà xuất hiện bát tướng thành đạo, tám tướng thành đạo các vị biết đó. Hưng đại bi mẫn hữu tình, khờ vì lòng từ bi thương hữu tình chúng sanh đau khổ chúng ta mà diễn từ biện, nói cái pháp dị hành năng tính, nói cái pháp mà dễ hành nhưng mà vô cùng khó tin. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, ai cũng hành được nhưng mà tin được, tin sâu được khó. Tin một câu A Di Đà Phật này một đời có thể thành Phật, ai tin đâu. Chứ Bồ Tát phải trải qua ba A Tăng Kỳ kiếp để tu hành mới thành tựu. Còn chúng ta chỉ nhờ một câu A Di Đà Phật mà thành tựu, ngay Bồ Tát cũng không tin, chứ đừng nói là phàm phu như chúng ta. Nhưng vì lòng đại bi, vì thương xót hữu tình thời mạt pháp mà Ngài đã khai thiện môn, là nói ra cái phương pháp mà xảo diệu, thuận tiện, thẳng tắc, ổn định, dễ hành, dễ dàng thành tựu, thẳng đến đạo quả Bồ Đề. Chúng ta thấy gần đây Hòa Thượng Hải Hiền 2013 đã tự tại giảng sanh, 112 tuổi mà còn leo cây hái trái, 112 tuổi vẫn cuốc đất trồng khoai. Nhưng chỉ một câu A Di Đà Phật mà thành tựu. Vậy thì như Ngài Bồ Tát Đại Thế Chí đã nói, chúng ta không tin sao? Đô nhiếp đục căn, tịnh niệm liên tục. Gom nhiếp sáu căn, tịnh niệm liên tục. Bất giả phương tiện, không cần phương tiện, tự đắc tâm khai, nhập tam ma địa. Hôm trước tôi nghe một Phật tử đồng tu nói với tôi rằng, anh đó cũng là trưởng ban Phật tử, anh nói là khi nghe kinh nói mà chưa đọc kinh đó, chẳng hạn nói kinh Đại Tập Đức Thích Ca Mâu Ni Phật nói trong kinh Đại Tập một câu A Di Đà Phật là vô thượng thâm diệu thiền. Một câu A Di Đà Phật là đại thần chú, đại minh chú, vô thượng chú, đẳng đẳng chú, tổng trì của tất cả các thần chú. Nhưng mà con chưa đọc nên con không dám tin. Tôi mới nói với ảnh thế này: tôi cũng chưa đọc kinh Đại Tập, nhưng Hòa Thượng Tịnh Không giảng trong kinh Vô Lượng Thọ, Hòa Thượng Tịnh Không đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần cái câu đó. Hòa Thượng là người có thể tôi tin được. Nếu anh không tin thì đó là việc của anh. Còn một vị mà cả đời vì chúng sanh phục vụ, Ngài sẽ không nói dối đâu. Mà nói dối cái gì chứ? Nói dối về kinh pháp đó, là đại vọng ngữ. Mà một bậc thánh tăng, một bậc hiền tăng thì họ không dám nói những điều nói dối. Cho nên tôi tin, vì thật sự tôi chưa đọc kinh Đại Tập, và có thể nói là tất cả các kinh tôi không có đọc. Sở dĩ nhiều năm nay tôi có thể diễn thuyết chia sẻ chứ các đồng tu, là vì tôi chỉ dịch đĩa Hòa Thượng. Hòa Thượng nói kinh Kim Cang nói như vậy thì tôi tin vào là kinh Kim Cang nói như vậy. Hòa Thượng nói kinh Pháp Hoa nói như vậy thì tôi tin là kinh Pháp Hoa nói như vậy. Chứ tôi đâu có đủ thời gian để đi đọc các đại kinh đó đâu. Và có chỗ thì Hòa Thượng nói kinh Hoa Nghiêm nói như vậy thì tôi nói kinh Hoa Nghiêm nói như vậy. Chứ qua kinh Hoa Nghiêm một chồng như thế này mà đọc qua cả năm trời mới xong được. Thì ở đó mình phải đi chính mình thực chứng nữa, thì đến chừng nào ta mới thông hiểu được, đúng không nào? Trong cuộc đời này mình phải chạch pháp. Một người mà cả đời vì chúng sanh, không danh, không lợi, không quản tiền, không quản việc, không quản người, mình không tin thì mình tin ai nữa đây? Cho nên chúng ta phải tin vào chư Phật Bồ Tát, tin vào những bậc trưởng bối. Người mà cả đời phụng sự cho sự nghiệp giáo dục, lấy sự nghiệp giáo dục chúng sanh làm hàng đầu, khởi tâm động niệm, lời nói việc làm đều tất cả là vì hạnh phúc của chúng sanh, đều là vì sự giải thoát của tất cả chúng sanh mà lo nghĩ. Vì mình không tin, mình tin ai? Các đồng tu chúng ta hôm nay về giảng đường, các vị có đọc câu đối này chưa? Chắc chưa đọc. Nhìn lên trên: từ bi trùm pháp giới, thiện ý khắp nhân gian. Nhưng mà hai câu đối hai bên nó mới khẳng định cho cái câu trên. Từ bi là gì? Từ bi chính là yêu thương, bao dung, tha thứ. Hôm trước thầy Đạt làm xong giảng đường, thầy mới nói với tôi rằng giảng đường lớn quá, làm sao có một câu đối sau mà cho Phật tử nhìn vào để mà cảnh tỉnh. Tôi mới nói bây giờ mình để chữ Nho chữ Tàu người ta không hiểu đâu. Mình phải để câu tiếng Việt. Các vị hãy nhìn cái câu này mà chiêm nghiệm, mà thể hội, thì các vị sẽ niệm Phật ở trong sự tri ân. Hành giả niệm Phật mà không thể hiện được những câu như thế này thì các vị niệm Phật cả đời cũng không thành tựu. Không phải của tôi sáng tác đâu, mà chính là Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, Ngài đã dạy như vậy. Cho nên Mình có thể không tin, nhưng chúng ta phải hoàn toàn tin vào những bậc tu hành chân chính. Cả một đời vì sự nghiệp giáo hóa chúng sanh, cả một đời vì sự nghiệp giải thoát cho chúng sanh. Có thể nói tôi có đủ năng lực để ngồi đây để chia sẻ với các đồng tu cũng là nhờ ân đức của Hòa Thượng. Mỗi khi tôi cảm thấy mệt thì nhìn thấy hình ảnh của Hòa Thượng chắp tay, lưng hơi còm mà vẫn cực lực vì chúng sanh. Và học ở Ngài một cái chỗ là cứ hoàn toàn tặng cho không điều kiện. Nếu chúng sanh chúng ta có phước thì năm tới chúng ta sẽ gặp Hòa Thượng ở Việt Nam. Nhưng chúng ta phải hết sức mà tu tập. Chứ còn chúng ta, nếu chúng ta không tu tập đúng như pháp mà cứ tùy theo cái tập nhiễm, cái tham dục, cái thói hư tật xấu của chúng ta, thì chúng ta ở gần Đại Thái Dương chúng ta cũng không được nương nhờ gì cả. Vì Phật Pháp là thể hội, thể nghiệm, thực chứng ở nơi mỗi con người của chúng ta, mỗi hành giả tu tịnh độ của chúng ta, chứ không có được, không có nương nhờ. Các vị phải hiểu điều đó. Bản thân Hòa Thượng ngày nào cũng nỗ lực tinh tấn, không ngừng tinh tấn. Thì bản thân chúng ta cũng, mỗi người cũng không ngừng tinh tấn, không ngừng nỗ lực. Chứ không phải hôm nay ta ngồi trong đạo tràng trang nghiêm này rồi thì Phật ân sẽ chùm khắp, ta sẽ tai qua nạn khỏi đâu các vị. Muốn tai qua nạn khỏi thì ta phải vượt cái ngoài những cái tham muốn, những cái dục vọng. Mà như hôm qua tôi giảng ở buổi chiều đó, Phật tử phải thọ trì tam quy ngũ giới, hành thập thiện. Ít nhất mình chưa làm được 100%, mình cũng phải làm được 50%. 50% là nó nằm ở dưới cái mức bờ mà tôi nói là nó không có tràn bờ. Chứ 100% thì lúc nào nó cũng tràn bờ chứ, không khống chế được. Còn ở dưới 50% thì nó ở trong cái bờ bao của ta. Khi nó khởi lên thì ta có thể dùng câu A Di Đà Phật, hay dùng một phương tiện gì đó, hành trì nào đó, nó tự sẽ lắng xuống. Nhưng mà chúng ta xem coi có được 50% chưa?
Chưa.
53% thì có. Cho nên mỗi đồng tu tịnh độ chúng ta xin hãy nghĩ đến chúng sanh 100 năm nữa, 200 năm nữa, thì các vị sẽ cảm thấy lòng từ bi sẽ phát khởi mà tu hành cho đúng. Các vị hiểu chỗ này không? Tổ sư Đại Đức Tịnh Độ cả một đời vì tịnh độ, nên tịnh độ ngày nay mới có cho chúng ta như thế này. Vậy thì 100 năm nữa mình cũng phải là, không phải là những vị tổ sao? Những vị tiền nhân tịnh độ sao? Đúng không nào? Rồi 200 năm nữa chúng ta không phải là những bậc tiền nhân của tịnh độ hay sao? Nói nghe có vẻ như lớn quá, nhưng mà thật sự là vậy. Ba đời nữa thôi, con cháu của mình ở đây nó sẽ nhắc tới nè. Ngày xưa đạo tràng Tiên Châu có một cái đạo tràng niệm Phật như vậy, như vậy, như vậy đó. Vậy thì muốn nó tri ân hay là muốn nó quán mình? Hiểu ra là biết, suy nghĩ ra là biết. Cho nên nếu mình khởi tâm đại bi thì tự khắc cái lòng đại bi nó sẽ tràn ngập ra, nó dâng trào giống như nước mạch, mạch nước ngầm, cái nước suối ngầm mà khi mà đã đào đúng chỗ rồi nó sẽ phục lên. Sở dĩ chúng ta tu hành không tinh tấn là vì chúng ta cứ miệng niệm Di Đà mà tâm đại bi không khởi phát. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói mà, Hòa Thượng vừa nói, nếu niệm Phật mà không phát tâm Bồ Đề thì không thể giảng sanh. Mà nếu phát tâm Bồ Đề mà không một lòng chuyên niệm cũng không thể giảng sanh. Hai cái đó nó phải đề huề với nhau. Cho nên trong kinh Vô Lượng Thọ nói rất rõ, phát tâm Bồ Đề một lòng chuyên niệm, nghĩ đến chúng sanh 100 năm sau chính là tâm Bồ Đề. Nghĩ đến tịnh độ tương lai cho chúng sanh cũng chính là tâm Bồ Đề. Vì sao? Vì chúng ta phải nỗ lực tu hành biểu pháp. Một bài khai thị không lời của Hòa Thượng Hải Hiền, các vị thấy Ngài đâu cần thuyết pháp đâu, Ngài đâu cần giảng kinh đâu. Thế mà bây giờ Ngài khi Ngài vãng sanh thì được một vị mà tịnh độ giới tịnh độ suy tôn, Ngài chắc phải là vị tổ thứ 14. Nhưng mà Ngài nói nếu suy tôn vị tổ thứ 14 thì tôi sẽ suy tôn Ngài Hòa Thượng Hải Hiền lên tổ thứ 14. Trong tịnh độ đại kinh Hòa Thượng nói, một người cả đời chỉ một câu A Di Đà Phật, chân thành lão thật mà niệm, không màu mè, không đạo tràng to lớn, chỉ ở một cái chùa Phật Lai đó nho nhỏ thôi, thế mà ba vị thánh xuất hiện. Mẹ của Ngài Hải Hiền cũng tự tại giảng sanh, sư đệ của Ngài Hải Hiền cũng tự tại giảng sanh, lưu lại toàn thân xá lợi. Đâu phải là không có giảng sanh đâu. Có nhiều người họ bài bác tịnh độ, họ nói Tây Phương thế giới cực lạc là quan đường. Tại sao là quan đường? Nếu có thế giới Ta Bà thì sẽ có thế giới cực lạc. Mà nếu là tin vào có địa ngục thì chắc chắn sẽ có thiên đường. Trong khoa học đã chứng minh được có 11 tầng không gian di thứ khác nhau. Và tương lai khoa học tiến bộ nữa thì họ sẽ chứng minh được nhiều tầng không gian khác nữa. Một cái bài pháp chi diệu, thù thắng không gì bằng. Nếu mà một bài pháp mà giảng pháp mà qua trời rơi rụng mà chúng sanh không thể giác ngộ, không thể giải thoát, vậy thì nó có lợi ích không? Tôi thấy nhiều người lắc đầu, nhưng mà rủi có qua góp thiệt, cái mặt gì chạy tán loạn. Mà nếu cái diễn cảnh nó xảy ra thì các vị sẽ cảm thấy sao? Điều đó đối với tôi không lạ, vì trong hư không pháp giới này tất cả những việc gì đều có thể xảy ra cả. Năng lực của Phật Bồ Tát hay năng lực của quỷ thần hay năng lực của thiên ma đều có thể làm được, nhưng quan trọng chúng sanh tiếp nhận nó để đạt được cái gì trong tự giải thoát sinh tử này, đó mới là quan trọng. Chứ không phải cầm Duyên Xá Lợi lên rồi trời Duyên Xá Lợi bóng đẹp vô cùng. Hay có nhiều người nói được đến với Hòa Thượng, gần với Hòa Thượng vô cùng thù thắng. Nhưng tôi biết, tôi gặp rồi mấy vị rồi, sau khi quỳ bên chân Hòa Thượng về tu hành, tình chấp nó còn nhiều hơn, còn nặng nề hơn chưa khi gặp. Cho nên có người hỏi Hòa Thượng, bạch Hòa Thượng, làm sao chúng con có thể ở ở gần bên Hòa Thượng. Hòa Thượng nói những người gần bên không hề có thành tựu. Hòa Thượng còn nói tôi chưa thấy có thành tựu. Cho nên có Phật tử nói tôi, nếu Hòa Thượng có qua Việt Nam thầy có đi không? Tôi nói tôi sẽ nhường cái chỗ đứng của tôi để cho một cái người chưa có duyên gặp. Vì gặp Hòa Thượng sẽ xấu hổ thêm chứ làm gì. Ngài dạy mình bao nhiêu điều, mình có làm tốt chưa? Ngài cả đời phục vụ chúng sanh, toàn tâm toàn lực phục vụ chúng sanh, mình có toàn tâm toàn lực phục vụ chúng sanh chưa mà gặp Ngài để báo công? Đó là sự thật. Cho nên tôi nói với vị Phật tử ngoài đó, nó thôi thì cô cũng nên dành cái chỗ đứng của mình cho người khác chưa có duyên. Bởi cái điều này tôi nói các đồng tu phải ghi nhớ. Khi mình xác quyết một môn, một phương pháp tu thì tính tâm của mình nó mới kiên định. Giờ lúc mạnh khỏe này ta không thấy, nhưng tới lúc mà các vị thở không được, chắc vị mới thấy rằng trường kỳ quân tu, nhất môn thâm nhập trường kỳ quân tu, nó mới là sở cái bằng hữu dụng. Còn bình thường chúng ta chạy theo nhiều pháp, cái lúc mà các vị thở không được, các vị sẽ thấy đại hòa. Nói như kỳ rồi mẹ má mẹ của cô Hòa ngoài đó đó, ban đầu nhất quyết không đi bệnh viện, nhưng bệnh khổ sanh tử kề cận sắp chết tới nơi, quản quá phải đi bệnh viện, mong đi bệnh viện. Đó là những cái khải thị cho mình thấy tu hành hàng ngày của chúng ta. Hòa Thượng nói chính là tập dợt thôi, luyện binh. Mà không luyện cho tuyên thì làm sao mà chiến đấu? Mình phải luyện đến lúc mình sanh tử đến mình chiến đấu một cách oanh liệt chứ. Chứ là phải tu hành là hàng ngày để báo công với Phật đâu. Tôi nghĩ đồng tu chúng ta tu hành hàng ngày là tu để báo công với Phật không? Tu để mà lập công lập đức với Phật. Thật ra chúng ta hàng ngày ta luyện binh, ta luyện binh để hàng ngày ta chiến đấu với phiền não vọng tưởng của chính ta. Hàng ngày ta có thể khắc chế được phiền não vọng tưởng hay không? Ta có hoàn toàn quên mình để phục vụ chúng sanh, để phục vụ người khác hay không? Cái chỗ này là cái chỗ vô cùng cần thiết đối với một hành giả tu hành. Chứ Tiên Châu này tôi đồng tu tôi đã nói nhiều lần, nếu không trở thành quan gia của nhà Phật. Vì sao? Vì thấy tôi tu quá trời mà, mà sao tự nhiên bây giờ không thấy Phật đâu hết. Hôm trước cái là đồng tu ở Cà Mau nói với tôi á, đi hộ niệm cho người ta thì rần rần, cuối cùng tới phiên mình chết đâu các vị biết không? Đi ra ngoài bờ ruộng mà chết như con ếch vậy đó, chửi cái đầu xuống dưới rồi chết. Đó là cái kết quả sau cùng của một hành giả tu hành. Cả một đời có quanh quanh liệt liệt cỡ nào mà ra ngoài đồng mà chết nằm như con ếch vậy đó, vậy thì chẳng phải là quan gia của nhà Phật sao? Cho nên cái công phu tu hành, tôi thường nhắc các đồng tu chúng ta, hằng ngày chúng ta xem có ta tan nhạt đối với tài sắc danh lực thực thì được bao nhiêu. Bản thân tôi cũng vậy, tài sắc danh thực thì vẫn còn điếm đấm nhiệm. Một cái công cuộc mà vượt qua nó không hề đơn giản. Cái chiến trường mà đối đầu với sanh tử này thật sự không dễ dàng. Ngay bình thường trong cuộc đời sống chúng ta, ta không bị nó sai khiến, không bị nó trói buộc, đã là không đơn giản rồi, chứ chưa nói là vượt qua nó. Nhưng tu hành là ở chỗ phải hàng phục được nó, thì đó mới là công phu. Hằng ngày chúng ta phải kiểm điểm xem mình đã tu tập, mình đã khắc chế được mình bao nhiêu phần trăm. Và hàng ngày mình để tùy thuận tới phiền não vọng tưởng của mình bao nhiêu lâu. Tôi nói các vị biết, đồng tu ở nước, ở Singapore đó, quà tặng hấp dẫn, mỗi lần pháp hội bên ngoài là mấy chục tấn kinh sách, băng đĩa, chuỗi, máy niệm Phật, máy nghe Pháp, những cái dây đeo cực kỳ đẹp. Mà đồng tu người ta không có lấy, người ta sợ lắm, người ta cần thiết lắm, người ta lấy một cái một thôi. Còn đồng tu mình á, cứ tặng là lấy không mới chán. Thì nói cái gì đó là mình thấy mình, tôi tặng chừng nào mà các vị không nhận nữa, lúc đó tôi mới thấy là các vị tiến bộ. Giống như hôm kia tôi nói các đồng tu Bạc Liêu á, cái điều mà dễ kiểm soát nhất là một đồng ba trái, lấy ba trái to hay ba trái nhỏ, biết tâm mình. Xin thưa, tôi nói thật với các vị, bản thân tôi mà ra chợ mua thì cái tập khí đầu tiên nó cũng có cái to trước. Tôi là người đề xướng cái việc này 4-5 năm nay đó. Mà trong cái vô hình chung, có nghĩa là cái gì cũng dành cái thuận lợi cho mình. Thò tay lấy rồi mới cảm thấy xấu hổ. Đó là có kiểm soát đó nha, mới thấy xấu hổ. Tại sao mình dạy bao nhiêu người, mình nhắc nhở bao nhiêu người mà bản thân mình cái tập khí này nó còn nguyên si vậy? Hay ăn uống hay tất cả các cái trong cuộc sống thường ngày, chúng ta đều dành cái phần thuận tiện, dành cái phần hơn, mà không hề dành cái phần thuận tiện, cái phần hơn đó cho người khác. Thì biết mình công phu ở mức độ nào, có thể giải thoát được sanh tử hay không, có thể về thế giới cực lạc để làm bạn lành với Bồ Tát Bất Thối hay không, ngay trong cuộc sống thực tại này mình đủ kiểm chứng. Chứ đừng, các vị đừng có ầu ơ với dầu một mai giảng sanh Phật tử đến rước đó, biết đâu Phật cước lộn. Trong Bồ Tát Đại Thế Chí nói, đây là tự đắc tâm khai, mình là A Di Đà, A Di Đà là mình, thì làm gì có vụ A Di Đà mà rước lộ. Di Đà giáo ngã niệm Di Đà, khẩu niệm Di Đà, thinh Di Đà, Di Đà Di Đà trực khứ niệm, nguyên lai Di Đà niệm Di Đà, thì ra là Di Đà niệm Di Đà. Vậy làm sao mà lộn được? Di Đà dạy ta niệm Di Đà, miệng niệm Di Đà, tai nghe Di Đà, Di Đà Di Đà luôn mãi niệm, thì ra Di Đà niệm Di Đà. Làm sao mà Di Đà ở nơi tâm ta tương ứng được Di Đà thì Di Đà nó có thể đến được, chứ làm sao mà rước lộn. Cho nên mình kiểm chứng trong cuộc đời tu hành của mình, xin hãy luôn kiểm chứng. Hôm trước tôi nói các vị bây giờ là U60 hết rồi, U70 hết rồi. Hôm qua tôi gặp Hòa Thượng đi về, tôi nói Hòa Thượng năm nay 89 rồi, mà Hòa Thượng còn khỏe như vậy đó. Mình đây mà như vậy mà yếu vậy, chắc có lẽ mình coi chừng mình đi trước Hòa Thượng, mà mình không lo nổi được. Cho nên cái tu hành là ở sự cải đổi tâm niệm, cải đổi hành vi, cải đổi việc làm, chứ không phải là ở chỗ niệm Phật nhiều hay ít. Nếu niệm Phật nhiều mà ta không cải đổi những ý niệm, những việc làm của chúng ta, thì như cổ đức đã nói, miệng niệm Di Đà, tâm tán loạn, đau mồm rác họng chỉ uổng công. Các ngài nói rất rõ mà, các ngài dạy chúng ta rất thiết thực, chứ không phải là các ngài không có từ bi mà truyền đạt cho chúng ta sâu sắc đâu, vô cùng từ bi. Bởi vì tôi nói các vị thấy, ân Phật Bồ Tát, ân đức của Tổ sư Đại Đức vô cùng to lớn. Nhiều đời Tổ sư đã không tiếc thân mạng để vì chúng ta mà làm biểu pháp, thì bây giờ đời nay chúng ta phải khởi lòng đại bi để vì chúng sanh 100 năm sau mà làm biểu pháp. Sao tôi thấy có nhiều người không có cảm giác câu nói này? Mình có vì chúng sanh 100 năm sau để làm biểu pháp hay không? Phải phát tâm làm. Mà ngay hiện tại này mình cũng có thể làm biểu pháp cho những người đồng tu cùng chúng ta, đạo cùng đạo tràng. Đó chính là công đức. Công đức đó lớn to lớn không gì bằng. Nếu việc gì mà cho chúng sanh thì công đức vô lượng vô biên, chứ không phải làm cho Phật là công đức đâu. Hòa thượng nói Phật thì đi tìm chúng sanh để cúng dường, mình thì đi tìm Phật để cúng dường. Phật thì vì chúng sanh mà làm biểu pháp, còn mình vì Phật mà làm biểu pháp. Lúc nào ở trên chánh điện, trên bàn Phật cũng trang nghiêm đoan chánh hết. Nhưng đối với chúng sanh đau khổ, chúng ta không có làm biểu pháp. Có như vậy không? Đi ra chợ mua đồ mà mình một đồng ba trái, mình lấy ba trái nhỏ, chính là làm biểu pháp chứ gì nữa. Mình mua những cái hư, những cái xấu cho người ta, thì cũng chính đó là biểu pháp. Đi xe thì nhường ghế, đi đò thì nhường người, thì đó là biểu pháp. Mà nên nhớ nha, nhường người ắt được người nhường, thương người ắt được người thương, nó nhân quả như vậy mà. Cho nên các đồng tu phải thể nghiệm hai cái câu đối hai bên đây để mà thực hiện hai đối câu đây: xin nại yêu thương, tha thứ, bao dung, chính là từ bi trùm pháp giới. Xin hãy sống chân thành, sự tri ân chính là thiện ý khắp nhân gian. Chúng ta niệm Phật mà tâm ta lúc nào cũng phiền não, giận hờn, vướng mắc, đời sống không hề có sự biết ân. Thật sự tôi đưa ngồi được cái đạo tràng ở nơi đây, tôi vô cùng cảm ơn thầy Đạt. Cho nên thầy nói thầy thiếu cái gì là tôi không ngại chút hết để giúp thầy. Rõ ràng cái giảng đường đâu phải thầy làm thầy ngủ, đúng không nào? Mà làm giảng đường để cho chúng sanh đến đây niệm Phật, để cho bao nhiêu người được có nơi tốt đẹp để hành trì cái công phu. Tôi bước đến đây tôi liền khởi tâm tri ân. Đó là chuyện lớn lao luôn. Nhưng mà chuyện nhỏ nhất, đi đò, người đưa đò, người phu xe, người làm đường, hay người bán nước mía bên đường, đều là sự ta hãy khởi tâm tri ân. Nhưng mà nói sống chân thành đã không phải dễ, khởi tâm tri ân cũng không phải dễ. Chúng ta ngày nay cứ khởi tâm quán trách, cứ luôn luôn không bằng lòng với Phật Bồ Tát đó kìa, đừng nói là bằng lòng với người khác, mà không hề thấy rằng mình có làm được cho người ta bằng lòng hay không. Như hôm qua tôi nói, mình có là một người bạn tốt của người bạn được hay không? Mà lúc nào cũng là đòi làm bạn với Bồ Tát bất thối. Mình có làm bạn lành với được một chú chim nhỏ? Mình có làm bạn lành được với một con cá nhỏ hay không? Đó chính là những hành động của Bồ Tát. Đó chính là những khởi tâm động niệm của một Bồ Tát. Như sáng nay tôi nằm tôi nghĩ, à, mình phải xuống nhà bếp mình tặng quà trước. Thì tôi liền kêu mấy chú đi xuống nhà bếp tặng quà. Đó là tri ân. Vô tới trong cái nhà bếp, cái nhà một cái nơi mà 4-5 cái chảo dầu đang chiên, có mấy cô ngồi trong đó. A Di Đà Phật, cái cô cực quá chừng. Thì cô đó mới nói sao biết không? Có gì cực đâu thầy. Người ta đúng là Bồ Tát. Mình ngồi trước đây mình còn chê nóng chê đực, mà ta ngồi trước 4-5 cái chảo dầu mà ta mặc cười tí tét kìa đó. Ta không cảm thấy là cực. Được phục vụ người khác đó là hạnh phúc. Cho nên đời sống chúng ta là một sự tri ân. Tất cả những thành toàn cho sự nghiệp tu hành của chúng ta là biết bao nhiêu người đã phải khổ cực vì nó. Như chúng ta nói, lúc nào cũng trên đền bốn ơn nặng, dưới cú khổ ba đường. Ân cha mẹ thì chúng ta tùy tiện làm cho chúng ta thương tổn bản thân ta, và tùy tiện làm thương tổn anh chị em của ta, làm khổ lòng cha mẹ. Và trong Đệ Tử Quy nói đó, thân tổn thương cha mẹ đau, đức tổn thương cha mẹ hổ thẹn. Thân mình mà bị thương tổn thì cha mẹ sẽ đau lòng. Tự hỏi bây giờ đang ngồi đây mà nghe, ai trong đây mà nghe nói con bé nhỏ nhà đi học bị xe tông, giờ nó chày chân chày tay, không biết là có gãy tay gãy chân không, rồi các vị sẽ mau chạy đi liền, đúng không? Thân tổn thương cha mẹ đau, đức tổn thương cha mẹ buồn. Đức hạnh phẩm chất của mình mà tổn thương thì cha mẹ sẽ bị xấu hổ. Cho nên tu hành là một công cuộc, một quá trình để hoàn thiện bản thân chúng ta, chứ không phải tu hành là để tấn công với Phật. Mình hoàn thiện mình chính là mình đền ơn cha mẹ, đền ơn tổ quốc, đền ơn thầy tổ, đền ơn cha mẹ. Tất cả bốn ơn nặng đó không phải mong chúng ta báo ân đâu, mà tất cả đều mong chúng ta thành toàn. Chỉ cần chúng ta hoàn thiện bản thân chúng ta thôi thì thầy tổ cũng mỉm cười, cha mẹ cũng vui lòng, Phật Bồ Tát cũng hoan hỷ, tổ quốc cô mang ta cũng bình thường, không cần phải ta tri ân. Chỉ cần ta thành toàn, bản thân ta tốt là được. Cho nên các vị nhớ dùm, tu hành là một quá trình để hoàn thiện chính bản thân mình. Mình hoàn thiện bản thân mình chính là mình đã tri ân rồi, chứ không phải lúc nào cũng là trên đời bốn ơn nặng, đọc nó mùi lắm. Mà bản thân thì không khắc chế đi hoàn thiện bản thân. Cho nên mong rằng chúng ta đạo tràng Thiên Châu mỗi lần về đây đọc hai câu đối mà hòa thượng đã nhắc nhở, xem của mình làm được mấy phần trăm. Xin hãy yêu thương, bao dung, tha thứ rồi buông xả. Xin hãy sống chân thành, sự biết ân rồi niệm Phật. Chính là xin hãy buông xả và xin hãy niệm Phật. Sống không chân thành mà niệm Phật, niệm quan uổng. Sống không sự, không biết sự trí ân mà niệm Phật thì niệm Phật cũng đau mồm. Và sống không yêu thương, không bao dung, không tha thứ, có niệm Phật cũng đọa vào ba đường ác. Đó là sự thật. Vì tâm ta có tương ứng được với Phật Bồ Tát đâu mà Phật Bồ Tát gia hộ. Nếu mà Phật Bồ Tát gia hộ cho ta một cách tùy tiện, vậy thì Phật Bồ Tát là khởi tâm động niệm rồi. Là Phật Bồ Tát đã dùng tình mà không dùng trí rồi, phải không? Mà rõ ràng Phật đã dạy chúng sanh y trí bất y thức, y vào cái trí tuệ chứ không y vào cái tình cảm. Cho nên các vị nhớ dùng một câu: tu hành chính là một công cuộc, một quá trình hoàn thiện bản thân. Mà Hòa Thượng Tịnh Không nói một câu mà tôi nhớ hoài, tôi thường nói các vị: hoàn thiện chính mình để ảnh hưởng chúng sanh. Câu nói vô cùng sâu sắc, ý nghĩa. Mình tự hoàn thiện bản thân mình thì tự khắc ảnh hưởng chúng sanh. Quên đi ta, hoặc làm cho cái ta nó nhỏ đi, thì tự nhiên cái ta của chúng sanh nó vô cùng to lớn. Như hôm trước tôi cũng kể cho các vị nghe đó, một lần tôi đi thuyết pháp, tôi đi và chia sẻ ở Hà Nội. Tôi bước vô thì tôi bị mắng xối xả. Mà cái tập khí phiền não của tôi thì chẳng thua gì La Sát đâu. Thì tôi muốn sẽ, tôi lúc đó tôi muốn bừng bừng lỗ tai, tôi muốn đứng dậy tôi tát cho một cái, tôi hay là tôi mắng cho một trận tôi ra về cũng được vậy. Nhưng mà tôi bước, trước khi tôi bước vào nhà khách thì tôi đã nhìn ở giảng đường cả trăm Phật tử ngồi đợi. Thì ngay cái ý niệm sinh nổi lên thì ý niệm thứ hai nổi lên liền: nếu mình làm gì sai đó thì mình đã làm đoạn duyên chúng sanh ở nơi đây. Thì tự nhiên cái ta của mình nó nhỏ xuống liền, nó sộp như là bóng bóng vậy. Xì một cái một, mất tiêu cái ta của mình đi. Lúc đó chỉ còn những người chung quanh, những chúng sanh đang chờ mình, mát dịu, không phiền không não, cứ ngồi đó mà nghe mắng, mắng ghét ngồi họ quê. Xong rồi hồi bắt đầu họ mới cảm thấy hơi lố rồi, xong rồi họ mới xin lỗi. Không có xin lỗi nhưng mà nói lời giả lạ. Cho nên mình tu hành chính là làm sao mình phải làm cho cái mình, cái ta, cái lợi ích của ta, cái gì liên quan với ta đó, nhỏ lại, thì tự nhiên cái lợi ích của chúng sanh nó sẽ lớn. Chứ không phải lại Phật một ngày 500 lại là công phu đâu các vị. Nó chỉ là phương tiện để mà làm cho cái phiền não tập khí vọng tưởng của chúng ta nó nhỏ dần. Thì thôi, chúng ta buổi chia sẻ hôm nay đến đây thôi. Tôi cũng đã nói hết sức rất nhiều rồi, đã nói được cái cương lĩnh tịnh độ. Thích Ca ngài cũng không gạt ta, mà Bồ Tát Đại Thế Chí là sơ tổ của tịnh độ của hư không pháp giới, ngài đã khẳng định gom nhiếp sáu căn tịnh niệm liên tục, bất giả phương tiện, tự đắc tâm khai, nhập tam ma địa. Vậy thì cần phương tiện nào khác ngoài cái tịnh niệm liên tục? Và trong cuộc đời này chính là một quá trình, một công cuộc hoàn thiện bản thân. Mình chỉ cần hoàn thiện mình chính đã tri ân rồi, không cần phải nói lời tri ân. Mời các đồng tu chúng ta đứng dậy hồi hướng.
Nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ, Cổ Pháp Liên Quán Thế Âm Phù. tâm nói bồ tát tê bằng
trên môi, chắp tay núi rừng xanh tươi, chắp tay lúa đồng reo vui, mênh mông gió lành biển lặng, cao cao tỏa ánh trăng vàng, chắp tay nhất tâm niệm Phật quanh diệu ngát hương từ, lắng nghe lời Phật dạy, nhà nhà hạnh phúc an vui, chắp tay xóa bỏ oán kiên, chắp tay buông xả hận thù, thênh thang đường đời vô tận loanh quanh trong cõi vô ngừng, chắp tay hoa sen đua nở, trăng sao tỏa chiếu, tỏ dạng mười phương như suối sông về biển lớn, gió bão tan vào hư không, chắp tay thân tâm hoan hỉ. Rộn khúc mưa xa, chắp tay đất trời được hoa, chắp tay nhân loại hoan ca, Nam mô A Di Đà Phật, xa xa vang tiếng chu.